Chúng hôm nay là ngày 15 tháng 9. Hôm nay chúng ta tiếp tục học nhờ quy sơ cảnh sách. Hôm lần học rồi chúng ta đã đi vào bài thứ nhất của quy sơ cảnh sách. Có điều mình chưa có chia sẻ hết nội dung của cái bài thứ nhất này. Hôm nay chúng ta ôn lại một chút. Các vị có biết cái bản dịch văn vần của ngài Bích Liên chứ hả? Mình có chép cho quý vị học cái bản chưa chép à. À, có hai thể loại văn xuôi, văn vần. Chúng ta chưa đi vào văn vần. Hôm nay mình chép bản văn vần bằng thể song thất lục bát. Ở đây phần lớn là dân Mỹ nhiều quá cho nên mình phải giải thích rất là cặn kẽ. Văn vần nó là một loại thi ca. Mình giải thích thêm.
Thi ca là gì?
Tức là cái câu cú nó có nhạc điệu bên trong, nó gọi là thi ca. Ví dụ như truyện Kiều, nếu người ta viết thành văn xuôi á, mình đọc thì cái phẩm chất của truyện Kiều nó không có đánh động tâm thức mình bằng cái loại thơ. Và truyện Kiều nó được Nguyễn Du viết từ cái tác phẩm Thanh Tâm Tài Nhân của Trung Quốc, nó thành tác phẩm thi ca và được trình bày dưới cái dạng lục bát, tức là một câu 6 chữ, một câu 8 chữ, gọi đó là thể lục bát. Cái văn vần của Quy Sơn Cảnh Sát được ngài Bích Liên ngài soạn thành cái thể song thất lục bát, có nghĩa là hai câu 7 chữ, một câu 6 chữ và một câu 8 chữ. Mình chép ra đây rồi mình giải thích một chút. Các vị thấy cái thể loại này nó rất là dễ thương, học mau thuộc nữa. Thầy Đại Viên ở miền Quy Lãnh. Thầy Đại Viên ở miền Quy Lãnh. Quy Lãnh hay Quy Lĩnh cũng được. Dạy người làm bài cảnh sách văn. Dạy người làm bài cảnh sách văn. Rằng mang lấy nghiệp làm thân. Rằng mang lấy nghiệp làm thân. Mấy ai cho khỏi mắt chân lụy mình. Mấy ai cho khỏi mắt chân lụy mình. Mình dừng chút xíu mình giải thích. Quý vị thấy câu trên là 7 chữ, câu kế 7 chữ, câu này 6 chữ nè, câu này 8 chữ. Và nó kéo dài như thế có khi hàng vài ngàn câu. Đây là một cái thể loại thi ca, nó mang cái đặc tính rất ư là Việt Nam. Trong các cái loại thơ văn của Trung Quốc không có thể loại này. Họ có ngũ ngôn tức là 5 chữ, thất ngôn là 7 chữ, thất ngôn trường thiên là 7 chữ kéo dài rất là nhiều nghìn câu. Và có khi có những cái dạng như là ca từ, có những câu cú ngắn dài khác nhau, nhưng mà chưa hề có cái thể loại lục bát và song thất lục bát. Lục bát là 6-8 và song thất lục bát là 2-7-1-6-1-8. Hai thể loại này nó mang cái đặc trưng rất là Việt Nam. Chỉ thi ca Việt Nam mới có những cái thể loại này. Đó là cái điều thứ nhất các vị ghi nhận để nhớ rằng đây là một thể loại rất là đặc biệt Và nếu mà ta viết cái thể loại thi ca như thế này, thể loại văn vần thế này, thì mình nên viết hai câu này bằng nhau. Câu này thủng vô một tí, câu này ra ngoài một chút. Các vị có viết như thế chưa?
Là có.
Khá thông minh à. Thọ cha mẹ di hình vẫn phải. Thọ cha mẹ di hình vẫn phải. Mượn các duyên chung lại mới xong. Chung lại mới xong. Tuy là địa thủy quả phong. Tuy là địa thủy quả phong. Mấy cái chữ này Minh Quang có biết hết đâu ha. Địa thủy quả phong. Địa là đất nè, thủy là nước nè, quả là lửa, phong là gió. À ha. Tuy là địa thủy quả phong, cái này là âm Hán. Nếu mà dịch ra thì địa là đất, thủy là nước, quả là lửa, phong là gió. Tức là tuy là bốn đại kết thành hình hài này, phải không? Hình hài này cái chất mà đặc cứng được kết tinh từ đất, nước như nước mát, nước mũi, máu vân vân được hình thành bằng cái thể loại nước. Còn hơi ấm trong ta thì nó là lửa, và hơi thở vào thở ra để đem dưỡng khí nuôi dưỡng gọi là phong. Tuy là bốn đại, tức là thân này được gọi là thân bốn đại. Ở đây ngài diễn dịch là địa thủy quả phong. Tuy là địa thủy quả phong giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Cơn vô thường khi đau khi yếu. Cơn vô thường khi đau khi yếu. Mấy cùng ai trước hiểu một lời. Mấy cùng ai trước hiểu một lời. Sớm còn tối mất như chơi. Cái cơn vô thường là cơn gì? Là cái sống, cái chết, là cái bệnh của hình hài này, của một con người này. Nó chưa hề báo trước cho ai cả. Cái ý câu này là vậy. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Tức là nó chưa hề thông báo cho chúng ta biết trước là lúc nào nó bệnh, lúc nào nó chết cả. Sớm còn tối mất như chơi. Sớm còn tối mất như chơi. Trong giây phút đã đổi đời khác ra. Trong giây phút đã đổi đời khác ra. Có một điều mình thưa thêm với đại chúng ở đây thế này. Tu sĩ mình nó rất là gần với những cái lĩnh vực sĩ khác. Tức là gì? Không phải bác sĩ, nha sĩ đâu, mà gần với thi sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ. Và đa phần người tu mình dễ đi vào những lĩnh vực đó trở thành hay lắm. Tại sao? Tại vì tâm thức của người tu mình á, càng tu cái khả năng thưởng lãm của mình đối với bông hoa, cây kiện, thi ca, văn học rất là bén nhạy. Tâm của mình mà nó lặng được bao nhiêu thì mình ngắm đất trời, mình cảm nhận nó nhanh hơn, bén nhạy hơn, tinh tế hơn người đời. Do vậy mình làm thơ cũng rất là dễ. Không muốn làm thôi chứ làm thơ rất là dễ. Dĩ nhiên tôi nói thế chứ tôi không biết làm thơ. Nhưng mà có điều gợi ý ra đây là thưa cùng các vị, mình cố tình biên cái bản này ra để cho các vị làm quen với cái thể loại thi ca này. Trong tương lai ta có những cái cảm hứng về thiên nhiên, về đất trời, hay là trong cái lúc công phu tu hành tâm mình đã có một chút an lành, tĩnh lặng, mình có thể viết vài dòng thơ rất là dễ là như thế. Và quý vị để ý nè, cái song thất lục bát ở đây nó có những cái cấu kết mà ta phải tuân theo. Thầy đã viên ở miền Quy Lĩnh, thì cái chữ lĩnh này, cái phần sau của nó là âm ỉnh nào, thì nó gần với cái âm của chữ thứ mấy của cái câu thứ hai, chữ thứ năm, chữ ảnh này âm nó rất là gần, có phải không? Và cái âm của chữ này nó đi với cái chữ nào dưới này? Thưa chữ này, cái âm ân này. Và cái câu này nó là liên hệ với cái chữ này của cái câu thứ 8. Các vị thấy là cũng là âm ân. Và nó cấu kết liên tục vậy. Rồi cái câu thứ 8 này, cái âm in này, nó lại trở thành cái âm thứ 5 của cái câu thứ 7 dưới. Và cái mắt xích của nó như thế này, nó kéo dài luôn cho tới 1.000 câu cũng đều đi theo cái quy trình này. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ, tức là có những cái câu mà người ta không thể dùng cái từ nó thuận âm như thế này. Người ta không thể gieo cái vần thuận như thế, thì người ta có thể gieo một cái vần chéo. Có thể nó chạy nghịch vô chữ này, chạy ra chữ này, vân vân. Nhưng mà đây là cái cấu trúc rất là hoàn thiện của một thể loại thi ca song thất lục bát. Tôi chia sẻ gì đủ dễ hiểu chưa? Nếu là lục bát á, thì nó có chung, ví dụ như mình dẫn ra hai câu thơ của Nguyễn Du: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chỉ mệnh khéo là ghét nhau. Thì cái chữ cuối của câu thứ 6 là chữ ta, phải không? Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì các vị thấy hai cái âm này nó rất là gần. Mượn cái vần A ở trên nó xuống chữ thứ 6 của câu thứ 8. Giải thích cho các vị mai mốt làm thi sĩ luôn. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rồi trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Quý vị nhìn thấy nó có một cái mắt xích nối liền với nhau luôn cả 3.000+ câu trong thơ Kiều, trăm năm trong cõi người ta. Thì đây cái vần A nó xuống đây là chữ là, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Vần ao ở trên này thì nó xuống ở đây thành dần âu nè, ao âu. Trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì nó xuống đây thành chữ đau. Nó có một cái mắt xích nối liền như thế luôn, nhiều nghìn câu cũng đều đi theo cái quy trình này. Và chia sẻ hai điều để các vị thấy là thơ lục bát và song thất lục bát là một cái thể loại thi ca rất ư là Việt Nam. Và mình đừng nghĩ rằng thi ca Việt Nam cái chất liệu, cái đẹp trong ý tứ, trong ngôn từ nó thua kém thơ đường của Trung Quốc. Thưa, không thua. Có những cái bài thơ mà mãi bây giờ đọc vẫn còn nghe hay, dù thời gian nó đi ngang qua 50-70 năm. Ví dụ như cái bài Hôm qua tán nước đầu đình đó, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, rất là dễ thương. Và ví dụ như người chưa từng học nhiều về thi ca Việt Nam nhưng mà đọc vẫn thấy nó có cái gì rất là dễ thương trong cái bài thơ đó. Đó là vài điều mình dẫn dụng ở đây để chia sẻ cùng các vị là ta là những người tu. Ta không thể học giỏi nhiều thứ nhưng mà tối thiểu mình cũng phải làm được một điều là nối liền cái đời sống hiểu biết văn hóa của mình với thế hệ tổ tiên, để mình có thể thưởng lãm được những bài thơ hay, thưởng lãm được những cái tác văn của người xưa cách đây chưa tới 100 năm, thưởng lãm cho được, mình mới có khả năng nối liền được cái dòng chảy văn hóa của người xưa đến với đời mình. Đó là mình nói một chút linh tinh về vấn đề song thất lục bát. Dĩ nhiên chưa phải là vấn đề chính bây giờ chúng ta đi vô nè. Nãy giờ rườm rà chút chơi vui vậy thôi. Có điều xin nhắc là tôi viết chữ trên bảng không có đẹp, nhưng mà các vị phải viết đẹp. Viết đẹp không?
Rà vậy nên tôi thấy nói về cái đề tài, về cái cách làm thơ cho mấy cô chú ý hơn.
Điều này nó dễ đi vô hơn.
Nghe không chớp mắt.
Thực tế mà nói là thế này, nếu trong bụng mình không có thi ca, mình cảm được cái đẹp của đất trời, của bông hoa, mình không có chữ nghĩa để nói. Cho nên muốn làm được một bài thơ Lục Bá, ta phải có trong bụng 3.000 bài, 3.000 bài đường thi mới có thể làm được thơ. Và thưa đại chúng là hầu như mọi con người ăn nói hay họ đều có khả năng chữ nghĩa bên trong rất là giàu, phải thế không? Nếu Trịnh Công Sơn mà không có giàu chữ nghĩa thì hắn không có viết được những cái dòng nhạc tự nó là thi ca để thể hiện thành dòng nhạc. Các vị để ý là nhạc của Trịnh Công Sơn có một cái ca từ rất là đẹp mà những bài nhạc khác không thể bì được. Ví dụ như có những bài nhạc Trịnh Công Sơn các vị có thuộc không? Nhiều ai lắm. Thưa đại chúng là lâu lâu mình cũng phải viết thưởng lãm một vài bài nhạc. Ví dụ như tôi phát thoại là quyển, tôi nói đâu có gì ghê gớm đâu mà một sợi tóc thiên hạ mà rớt xuống làm nổi sóng lên đên vậy. Trịnh Công Sơn có một bài hát là cái gì sợi tóc mà là làm sóng lên đên đó. Tôi không bao giờ thuộc nhạc của ai cả, nhớ nó nói vậy thôi. Nhưng mà mình chia sẻ vài điều để các vị lưu ý là nếu trong bụng mình mà nó không có chữ nghĩa, mình muốn nói về một vấn đề gì đó mình nói rất là khó khăn, mình không có thể diễn đạt cho người ta hiểu được. Chữ nghĩa anh cần giàu trong bụng á, thì anh nói thứ nhất á, là ngôn từ của anh nó trôi chảy một cách tự nhiên. Thứ hai là những điều anh muốn nói, anh đứng góc này anh nói người ta không hiểu, anh đứng góc khác anh nói, anh trình bày được rất là nhiều góc độ, từ cái trình độ thấp nhất cho tới trình độ cao nhất người ta hiểu. Còn nếu ngôn ngữ mình đã hạn chế, thưa mình chỉ nói một việc đó mà thôi, người ta không hiểu cái mình chịu thua à. Mà nên nhớ người tu chúng ta cái khả năng làm cho Phật Pháp tồn tại, chuyển đạt cái tư duy của mình và ý tưởng Phật Pháp của mình đến với trái tim người ta mà mình nghèo chữ nghĩa, mình không làm được điều đó. Phải vậy không? Ngoài cái thân giáo, cái khẩu giáo rất là quan trọng, mà khẩu giáo của anh, thưa chữ nghĩa anh cứ tháng 5 anh nói chữ, tháng 10 anh nói chữ thì làm sao anh dạy nó được. Cho nên cái khả năng chữ nghĩa rất là quan trọng. Và trong những cái con đường tạo thành cái phẩm chất người tu có khả năng truyền đạt chánh pháp của Phật để đền ơn Tam Bảo, thì cái khả năng anh phải học, học câu cú chữ nghĩa. Có cái gì trong này anh mới có thể đưa ra được. Trong này mà không có một, không có một câu kinh, một lời pháp, một câu văn chương, thế thì anh không có cái gì để anh truyền đạt người ta. Khi mà mình muốn đạt đến cái trình độ gọi là vô sư trí, cái đầu tiên mình phải hữu sư trí đã. Anh muốn trở thành người nhà giàu và trở thành người bố thí được, anh phải có của. Anh muốn xa rời bản ngã, diệt bỏ chấp trước, anh phải chấp trước trước. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh có anh mới cho. Anh xả ly bản ngã, anh có bản ngã anh mới xả ly được. Cái điều đó rất là nguyên tắc, không có cái nguyên lý nào nó vượt ngoài cái điều đó cả. Anh khinh thường trí thức, anh phải là người có trí thức anh mới khinh thường nó được. Cái điều này rất là dĩ nhiên. Anh chưa có trình độ trí thức, anh nói là trí thức là cái đồ cặn bã, trí thức là cái sở tri kiến nó làm chướng ngại tu. Thưa mình nói đó có khi rất là sai lầm. Mình có trí thức tuyệt vời, đạt đến đỉnh cao của trí thức, thì chừng đó mình nói mình bỏ trí thức, người ta tin ngay. Mình là ông nhà giàu, mình nói của cải đối với tôi như rơm rác, người ta tin ngay. Tại vì mình đã từng là người đi ngang qua cái địa vị vật chất, đã là người giàu, cho nên mình khinh thường tiền của là chuyện tất nhiên thôi. Còn mình chưa từng có tiền mà nói mình khinh tiền, thưa đại chúng có khi cái điều đó rất là nghịch. Tại vì mình không có điều kiện làm ra tiền, cho nên mình nói mình khinh. Chứ thực tế thì chưa chắc gì mình gặp đồng tiền mà mình coi thường nó. Mình nói một vòng như thế đây, quanh trở lại vấn đề chính của mình muốn chia sẻ ở đây là gì. Thưa rất là cần học thuộc lòng đó, phải không? Phải học thuộc lòng để có chữ nghĩa trong đây, để có khả năng làm thơ, để có khả năng diễn đạt Phật Pháp. Đó là điều tất nhiên thôi. Và thưa như lần rồi mình có chia sẻ, không ai có nhiều điều kiện học bằng người tu chúng ta cả. Ta có cả một cuộc đời phía trước, từ đây cho tới chừng nào mình nằm trong hòm, ta đóng dáng cụp lại thôi. Chứ còn chưa đóng dáng hòm lại, mình vẫn còn đứng, vẫn còn thở, vẫn còn ăn nói. Thế thì mình có khả năng học hoài cả một đời, không có gì phí phạm và thừa thải đối với chúng ta cả. Một câu kinh, một bài pháp, hay là mình loáng thoáng nghe một dòng nhạc, có khi nó không phải là thừa thải. Nếu anh có cái nỗ lực tu bên trong thì anh có thể vận dụng được những cái điều anh nghe, anh hiểu, anh tiếp xúc trở thành đạo lý được. Giống như người mà luyện võ đến cái mức thượng thừa rồi thì thưa, chiếc đũa nó cũng trở thành vũ khí vậy, cành hoa cũng trở thành vũ khí vậy. Và luyện đến bậc thượng thừa nữa thì thưa, các vị là kiếm vô hình nữa kia, họ có thể nhìn để thôi miên người ta được. Thưa, mọi điều nó sẽ trở thành lợi ích và nó trở thành Phật pháp khi cái tâm bồ đề của ta nó vững vàng, cái ý niệm của ta nó được tôi luyện một cách vững chãi. Thế thì không có gì dư đối với chúng ta cả. Văn chương, nghệ thuật, tất cả những cái bộ môn ở đời đều trở thành Phật pháp, đều trở thành cái điều tiện dụng khi anh đem ra hoằng đạo. Mình nói linh tinh hơi nhiều, giờ đi vô cái chuyện chính mà nãy giờ chưa vô. Trưa nay phải kiểm tra cho mình nhật lâu nay học ghi được cái gì.
Đúng rồi, kiểm tra đúng rồi.
Không biết kỳ rồi mình đã giải thích cho quý vị biết đại viên chưa ha. Đại viên là gì?
Đại viên nước Mỹ là bơm phát.
Thưa ngài Linh Hữu, ngài pháp danh là Linh Hữu họ Triệu. Chúng ta chưa nói về lịch sử ngài phải không? Và đại viên đó là cái thủy hiệu. Xem ra tôi có nhiều chuyện linh tinh để nói cùng quý vị lắm á. Người tu mình có bao nhiêu tên? Pháp danh nè, pháp tự nè, pháp hiệu nè, thủy hiệu. Thủy hiệu là tên gì? Thưa, thủy hiệu là tên sau khi chết được nhà vua phong cho một cái tên gọi là thủy hiệu. Tất cả những cái tên kia là tên còn sống, nhưng mà thủy hiệu này thông thường là nhà vua ban tặng. Ví dụ như đạo hạnh của ta tu trong một đời nó sáng chói, cái công trình hoằng pháp của mình rất là lớn lao, cho nên nhà vua ban cho một cái tên sau khi chết. Lúc sống á, thì nhà vua ban tặng cho áo đỏ, gọi là tử y đó, đó là ca sa màu đỏ, bình bát bằng vàng, hoặc đô hia để đi, hoặc là mũ để đội. Đó là theo cái phong tục của truyền thống Trung Hoa. Và khi mất rồi thì nhà vua ban cho cái thủy hiệu, thì cái tên đại viên này là thủy hiệu. Nhưng mà cái tên của ông chính thức gọi là ngài Linh Hữu. Cái tên thứ hai là người ta cũng gọi là Quy Sơn. Tên chính thức là Linh Hữu. Quy Sơn thưa đại chúng là tên núi nha. Tên núi. Nếu người ta dịch theo tiếng Việt thì núi Quy. Núi Quy. Và Trung Quốc họ có thâu một cái phim là những cái cổ đình, những cái danh lam lớn của Trung Quốc. Và khi coi đến núi Quy Sơn, mình cứ tưởng tượng cái núi này nó ghê gớm lắm. Tại vì hồi xưa mình nghe nói là núi cao chấn chở, tùng bá rậm rạp, và dưới chân núi là sư tử xài lan hổ báo. Cho nên ngài Linh Hữu ngài đến đó, ngài ẩn cư tới mười mấy năm mà không có móng nào dám lên cả, tức là dân cư trong làng không dám lên. Một hôm ngài mới phát nguyện là nếu thực sự tôi có duyên làm đạo vùng này thì xin cho tất cả loài hổ, beo, vân vân, những cái loại ghê gớm, chúa Sơn Lâm nó xin di chuyển chỗ khác để cho tôi có thể làm đạo mở mang vùng này. Nếu thật sự tôi không có duyên cái vùng núi này thì xin các ngài cứ ăn thôi. Thế thì ông mới từ từ, ông từ trên đỉnh ông đi xuống vậy. Thì cọp eo lần lần giạt ra hết, di chuyển tới vùng núi khác. Và từ đó mới mở thành cái đạo tràng nuôi các hình chúng. Và trong tâm thức mình cứ hình dung núi Quy Sơn chắc ghê gớm lắm. Thế mà khi coi tới cái phim những danh sơn, những cái tùng lâm lớn ở Trung Quốc, mình thấy núi Quy Sơn thấp chúng à, mình thất vọng. Và thưa đại chúng, Quy Sơn là tên núi, và thông thường người xưa họ né cái tên chính thức, họ không dám gọi trực tiếp vào tên, cho nên thường thường họ gọi tên núi hoặc tên chùa. Giống như Hòa Thượng trú trì ở đây, người ta gọi là Hòa Thượng Quan Âm. Và lĩnh cũng là núi. Lĩnh, lĩnh thế này. Có khi thì người ta gọi là lãnh. Việt Nam mình đã có cái tên Hồng Lĩnh. Là núi gì? Nếu dịch ra là núi Hồng. Hồng Lĩnh hoặc Hồng Lãnh. Núi Hồng Lĩnh nằm ở đâu? Sông Lam, núi Hồng ở Nghệ An. Đó là quê hương đất Bắc của chúng ta. Các vị học Quy Sơn nhưng mà các vị sẽ làm quen với nhiều lĩnh vực đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Và Minh Quang cứ ghi những cái gì thắc mắc, cái về hỏi lại mấy huynh đệ này, họ giải thích. Thầy Đại Viên ở miền Quy Lĩnh, tức là ngài Linh Hữu ở Non Quy, ngài đã dạy, đã làm cái bài văn cảnh sách để lưu lại cho hậu thế, gọi là dạy người làm bài cảnh sách văn. Thưa, cái từ cảnh sách này nó rất là Hán, không có dịch ra. Nhưng mà nếu chúng ta giải thích cảnh sách á thì thế này. Mai kia quý vị phải học thêm chữ Hán nữa nha. Ở đây không biết có thầy cô nào giỏi chữ Hán chưa?
Có, sư cô đang lấy tiếng Phỉ đó.
Hoài mà hả? Thưa, cảnh, cảnh là gì? Cảnh nghĩa là răng nát. Sách có nghĩa là khích lệ. Cảnh tỉnh, răng nhắc, khích lệ, để làm cho cái tâm bồ đề của mình nó hưng phấn, nó phát triển, nó được đốt lên. Bằng không thì mình tu ít lâu cái nó nguội dần nguội dần. Tâm bồ đề của mình không có cái điều kiện trui rèn á, cho nên nó sẽ nguội dần. Do vậy ngài viết cái lời văn cảnh sách này để khích lệ tăng sĩ thời bấy giờ, để cho các thầy dựng cái chí giải thoát lên, hùng hổ tu. Bằng không thì có khi bị chìm chìm dần dần, cái là chìm vào nhân thế, thả trôi đi dòng đời, mất mình trong những cái lợi danh cỏn con phù phiếm của nhân gian. Lời văn cảnh sách này nó có cái ý là như vậy. Và phần dưới này thì rằng mang lấy nghiệp làm thân, là dịch từ cái câu gì? Phù nghiệp hệ thọ thân. Bốn chữ vị miễn hình lụy, thì ngài dịch ra cái câu này: mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình. Đúng ra thì cái chữ này theo mình thì không phải mắc chân mà mất chân, mà mình trung thành theo cái văn bản bên trong của Hòa Thượng Phích Liên. Mất chân lụy mình tức là khi đã mang lấy nghiệp vào thân rồi thì mình rời chân tánh, mình gắn mình vào hình hài này, cho nên mình tự đầy đọa làm khổ lụy chính mình, gọi là mất chân lụy mình. Tức là mình đánh mất cái thể tánh trong sáng của mình, đánh mất cái tâm Phật của chính mình, và vướng vấp vào hình hài này, chấp hình hài này là mình, cho nên mình bị khổ lụy trần ai. Nhưng mà ở đây cái văn bản là mất chân lụy mình, chúng ta hơi lấn cấn chỗ này, khó giải thích một chút. Dĩ nhiên mình để dành đó, gọi là tồn nghi, phải không? Tồn nghi. Sẽ có dịp chúng ta tra lại những cái văn bản, coi là cái lỗi chánh tả do người in, hay là từ xưa ngài Bích Liên ngài đã sáng tác văn bản này như thế. thọ cha mẹ di hình vẫn phải, có nghĩa là gì? Thưa, trong Nguyên Văn chữ Hán là cái câu, câu gì? Bẩm phụ mẫu chi di thể. Di thể là hình hài này. Thừa thọ cốt nhục của cha mẹ, xương máu của cha mẹ. Bẩm phụ mẫu chi di thể, ngày dịch là thọ cha mẹ di hình vẫn phải. Câu kế tiếp là mượn các duyên chung lại mới xong là gì? Giả chúng duyên như cộng thành, là ngày dịch cái ông này. Tuy nãy tứ đại Phật trì, thì ngày dịch là tuy là địa thủy võ phong giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau, là dịch cái câu thường tương vi bội. Bốn chữ thôi thì ngày dịch ra câu này. Rồi câu kế là câu gì? Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, thì được ngài diễn giải bằng hai câu song thất này. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai rất hiểu một lời. Bất giữ nhân kỳ là không hề thông báo trước cho chúng ta biết là lúc nào chúng ta mất, lúc nào chúng ta bệnh cả. Rất là bất thường, nó đến rất là tình cờ. Sớm còn tối mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Là hai câu gì? Triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Sớm còn tối mất giây phút đời khác. Thầy đại viên ở miền Quy Lĩnh dạy người làm bài cảnh sách văn, rằng mang lấy nghiệp làm thân, mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình.
Dạ. Giả sử như mất chân, con có thể hiểu là cái chân mình vướng vào tài sắc của thầy.
Dạ thưa, được, có thể hiểu như thế. Tức là mình vướng mắc, tức là đã mang lấy nghiệp vào thân rồi, thì mắc chân có nghĩa là mình vướng mắc vào cái hình hài này, cho nên phải bị đấm lụy, bị khổ sở. Ta có thể hiểu như thế. Mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình, thọ cha mẹ di hình vẫn phải, mượn các duyên chung lại mới xong. Tuy là địa thủy quả phong giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Sớm còn có mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Dễ thuộc không Minh Thuận?
Mình dễ quên.
Dễ thuộc hơn cái vòng xuôi, cái vòng
rất là dễ thuộc. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có chịu học thuộc hay không, điều đó là quan trọng. Và thưa quý thầy cô là xin quý thầy cô vui lòng học thuộc dùng. Xin xin vì tôi mà học thuộc. Có một vài điều mình chia sẻ thêm để cho các vị lưu ý. Cái người diễn dịch cái bài này là Hòa Thượng Bích Liên. Và bài này được Ngài Hoàng Quang Ngài tìm thấy trong tạp chí Từ Bi Âm. Chúng ta có thể đọc cái văn bản này, đọc cái tài liệu này ở Việt Nam Phần Giáo Sử Luận quyển 3 trang 785 để biết về Ngài Bích Liên và để biết một chút về cái sự xuất hiện của Từ Bi Âm và cái phong trào Phật giáo chấn hưng ở miền Nam. Đây là cái phần thông tin. Dĩ nhiên Bích Liên là tên một ngôi chùa. Ông cụ này còn có một cái tên khác nữa, đó là Chơn Giám, pháp danh là Chơn Giám. Và còn có một cái pháp hiệu, pháp hiệu là Đạo Quang. Đó là một vài cái thông tin chúng ta biết về Ngài Bích Liên. Ông có hai cái sáng tác phẩm bằng chữ Nôm, hai cái dịch phẩm bằng chữ Nôm. Một là Quy Sơn Cảnh Sách, thứ hai là Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi. Cái điều kế tiếp mình khai thác một chút về thiền lý ở bên trong tác phẩm này. Lý thiền từ cuộc đời và tác phẩm của Quy Sơn. Chúng ta nhớ là cái dòng thiền nó phát triển rất là thịnh ở miền Nam Trung Hoa. Và Phật giáo có mặt trên đất nước này từ đầu kỷ nguyên, mãi cho đến ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân lên miền Nam Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6. Không biết có phải hay không, cái điều này chúng ta sẽ trả lại, thì Phật giáo mới thực sự hội nhập vào văn hóa của Trung Hoa và trở thành Phật giáo Trung Hoa. Mất đi tới 500-600 năm. Cái chiều dài nó xa như thế, nó đòi hỏi một cái bề dày của đạo Phật có mặt như thế để làm thành cái phẩm chất đặc biệt của đạo Phật Trung Hoa. Và từ cái nhìn ở phương Đông về cái vai trò đạo Phật đi vào Trung Hoa, nó đòi hỏi một cái chiều dài như thế để hội nhập. Rồi mình có thể nhìn lại trên cái vùng đất này, các vị thấy đạo Phật đã có mặt nơi đất Mỹ này tới hôm nay bao nhiêu năm? Thưa rất là xa. Nhưng mà cái may mắn á, là cái điều kiện của xã hội ta bây giờ, cái thông tin nó rất là nhanh là một, cái phương tiện để truyền đạt giáo lý đạo Phật rất là dễ là hai. Do vậy cái điều kiện hội nhập của đạo Phật vào vùng đất này tương đối nó dễ hơn người xưa rất là nhiều. Và mình hình dung là 500-600 năm đi ngang qua biết bao nhiêu các cái vị thánh tăng bỏ xương cốt trên con đường tơ lụa. Tức là ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh thì phải đi ngang qua cái sa mạc Gobi. Cái chuyện chết đến với những con người đi băng qua sa mạc là chuyện rất dễ dàng thôi. Thiếu nước chết nè, bão cát chết nè, lạc đường chết vân vân. Xương trắng rải đầy trên con đường truyền đạo và trên con đường thỉnh kinh của người xưa. Và phải mất nhiều trăm năm như thế, từ cái giai đoạn đầu của những vị sư Ấn Độ đặt chân vào đất nước Trung Hoa, khó khăn vô vàn, và làm thành, tạo thành cái nếp sinh hoạt để người Trung Hoa họ bắt đầu họ quen dần, họ mới có thể chấp nhận đạo Phật. Và cái điều khó khăn đó là do vì Trung Hoa họ tự hào đây là cái vùng đất, cái nôi của nền văn minh, cái kiêu ngạo về cái chất văn hóa của họ rất là lớn, cho nên họ khó tiếp nhận những cái nền văn minh từ các quốc gia bên ngoài đi vào. Đó là một yếu tố trong nhiều yếu tố nó tạo thành cái sự khó khăn của đạo Phật du nhập vào Trung Hoa. Và thấm dần vào lòng đất Trung Hoa cho đến vào thế kỷ thứ 7, khi ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân vào vùng đất này, đạo Phật cũng chưa thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa nữa. Phải đợi đến ngài Huệ Năng, tức là một cái con người rất giản dị bình dân của miền Nam Trung Hoa, đến với đạo Phật và tiếp thu cái truyền thống của nhà thiền, rồi tới Truyền Âu chứng ngộ được giáo lý giác ngộ xong rồi ông ấy thở ra hơi thở nó mang cái sắc thái của Trung Hoa rất là đặc biệt. Chừng đó đạo Phật mới trở thành đạo Phật Trung Hoa thực sự, mới thấm vào mọi cái tầng lớp của từ nông dân cho tới sĩ phu tới trí thức. Và gầy dựng nên cái dòng thiền này, ảnh hưởng của nó rất là lớn, không những chỉ miền Nam Trung Hoa. Và sau này qua trái của nó, khi trải ngang qua Biển Đông, đến vùng đất Phù Tang, đến vùng đất Việt Nam, đến vùng đất Cao Ly, thì nơi ấy Thiền Tông lúc bấy giờ được tiếp nhận một cách trân trọng và thấm rất là nhanh vào những vùng đất kia. Và qua trái của nó là tặng cho người Nhật cái tinh hoa của giáo lý đạo Phật tuyệt vời, phối hợp cùng với cái tính chất thực tiễn của người Nhật thể hiện ra hoa đạo, nhu đạo, kiếm đạo, vân vân. Và cho tới bây giờ thì thưa đại chúng là dù cái nền văn minh của Nhật Bản phát triển vùng vụt lên đến rất là cao, thế nhưng cái tâm thức của người Nhật vẫn còn thấm đượm cái chất thiền của Trung Hoa. Cho nên ta để ý là trong một cái ngôi nhà của người Nhật dù nhỏ nhưng họ cũng tạo được cái không gian sâu lắng yên bình, nó có phản phất cái hương vị thiền. Đó là cái điều đặc biệt ảnh hưởng từ Thiền Tông Trung Hoa sang. Đó là mình nói một chút về ảnh hưởng của Thiền Tông và cái dòng chảy của ngài Linh Hữu này. Thưa, nó chảy phía sau đời thứ 3 của Lục Tổ Huệ Năng. Ta biết Lục Tổ là tổ thứ 6 phải không? Sinh ra hai nhánh là Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Và ngài Nam Nhạc, ngài sinh ra một đứa con là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi Mã Tổ sinh ra một đứa kế tiếp là ngài Bách Trượng ngoại hải. Và ngài Bách Trượng này ngài phải xin ra ngài Linh Hữu đây. Mình dẫn các vị đi như thế có xa lắm không? Hơi xa một chút nhưng chịu khó đi theo. Và các vị chịu khó tra lại coi là Lục Tổ có mặt và phát triển đạo Phật ở phương Nam vào có phải đầu thế kỷ thứ 7 hay không? Tôi nhớ không chính xác lắm. Nhưng mà mình từ cái điểm phát tích của dòng thiền, mình xin lặp lại là Phật giáo Trung Hoa mãi cho tới thời này mới thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa được. Tức là hội nhập hoàn toàn vào xã hội Trung Hoa, thấm đẫm cái chất văn hóa Trung Hoa, có thể truyền đạt giáo lý đến để người Trung Hoa họ không hề bị dị ứng. Và từ những cái chuyện lịch sử mình dẫn một vòng đây, mình có dụng ý để quy chiếu lại thế này. Thưa đại chúng, là cái cơ duyên của người Việt đặt chân trên vùng đất này không phải một sớm tình cờ mà có mặt người Việt ở nơi đây. Không phải một sớm tình cờ mà có ngôi chùa người Việt, có tu sĩ người Việt. Nó là cả một cái duyên lành rất là lớn để có thể có một cái cộng đồng người Việt rất lớn đặt chân nơi cái vùng đất này. Và cũng như người xưa, cái cơ duyên Phật Pháp ta không lường được. Ta đặt chân lên vùng đất này, ta là gì? Ta là gì? Ta là những cây cầu bắc ngang từ bờ đại dương bên kia đến vùng đất này. Để làm gì? Thưa, để nằm xuống cho thế hệ tương lai họ đi trên lưng của ta, họ trưởng thành trên lưng của ta, họ làm cho Phật giáo Việt Nam trở thành Phật giáo Mỹ chứ không phải là Phật giáo Việt Nam hoàn toàn ở đất nước này tồn tại được. Các vị nhớ như vậy. Thế hệ ta chỉ là thế hệ của những người giống như ngày xưa các vị sư Ấn Độ đặt chân vào vùng đất Trung Hoa, đem Phật Pháp cấy vào tâm thức của người Trung Hoa để thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thực sự bao giờ mà người Mỹ họ nếm được hương vị của Pháp, họ là những ông thầy tu trở thành một bậc chân sư đạo hạnh, giác ngộ, họ mới làm cho Phật giáo thực sự tồn tại và sống còn trên vùng đất này. Nếu ta nghĩ rằng ta là người làm cho đạo Phật thực sự có mặt nơi đây thì không có đúng đâu. Ta vẫn là người Việt Nam, vẫn là những chiếc cầu mà thôi, giống như người xưa đã làm như thế. Cho nên mình chia sẻ điều này để quy chiếu lại một điều, thưa đại chúng là thế hệ của ta, cái điều mình cần làm rất là cấp thiết, đó là mình phải làm thế nào nuôi dưỡng những con em của thế hệ tương lai. Và những người trong tự thân họ có hai cái chất văn hóa, một là văn hóa Việt, hai là văn hóa Mỹ. Tức là những người Việt sinh nơi này, họ thấm nhuần cái văn hóa Mỹ, họ đến được với đạo. Những người đó rất là cần sự nuôi dưỡng của chúng ta. Thế hệ ta rồi sẽ đi qua, những thế hệ kế ta họ vươn vai đứng lên, họ làm cho đạo Phật bắt rễ được nơi vùng đất này. Điều này rất là quan trọng. Và thưa đại chúng là lịch sử nó vẫn là một vấn đề rất là cũ, lặp lại rất là nhiều nơi ở nhiều vùng văn hóa, không hề có con đường nào khác cả. Con đường trên đất Mỹ này nó cũng giống như con đường ngày xưa trên Trung Hoa mà thôi. Và chia sẻ điều này để các vị nhớ cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Trách nhiệm của mình là những chiếc cầu bắc ngang để cho văn hóa Việt, Phật giáo Việt có mặt trên vùng đất này, để cho thế hệ tương lai họ đứng lên lưng mình, họ đứng lên vai mình, họ làm Phật sự, chứ không phải là mình có thể làm được gì nhiều lắm đâu. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là từ ngày Lục Tổ truyền xuống ngày Nam Nhạc, Thiền Tông có mặt nhưng mà chưa thực sự thịnh và phổ biến. Tới đời thứ ba là đời của ngài Mã Tổ. Cái thời này rất là đặc biệt, là cái con người này đã sinh ra một loạt dưới chân ông là 83 vị đại thiện tri thức. Mấy cái từ này có khi bây giờ mình lạm dụng nó rất là nhiều. Thưa, cái từ thiện tri thức này nó nguyên nghĩa nó rất là cái giá trị nó rất là lớn. Bây giờ thì có khi chúng ta lạm dụng đó, ta nghĩ là những người bạn đạo, những người cư sĩ là thiện tri thức, có khi không có đúng. Thiện tri thức đó là những bậc thầy, họ có cái đời sống nội chứng rất là sâu sắc, họ có khả năng khơi mở con đường giác ngộ cho mình mới gọi là thiện tri thức. Và dưới chân của Ngài Ba Tổ ngày xưa, Ngài đào tạo 83 vị thiền sư lớn. Và mình lưu ý thêm một điều trong cái hàm nghĩa thiện tri thức này, thưa các vị, ngày xưa họ định nghĩa Đại Già Lam không phải giống như mình. Đại Già Lam không có phải là nơi đó có 500 chúng, 1000 chúng gì cả. Mà Đại Già Lam là nơi đó đào tạo ung đúc sinh ra các vị đại thiện tri thức gọi là Đại Già Lam. Ví dụ như đạo tràng của Ngài Triệu Châu có 5-6 ông tăng thôi, nhưng mà được gọi Đại Già Lam là do vì dưới cái sự dạy dỗ ung đúc của Ngài Triệu Châu, các vị kia trở thành một bậc thầy rất là lớn, cho nên gọi nơi đó là Đại Già Lam. Và thiện tri thức cũng có nghĩa như vậy. Và 83 vị thiền sư lớn này sau đó mới sinh ra Ngài Bách Trưởng, Ngài Linh Hữu, vân vân, trở thành cái dòng chảy nhà thiền rất là thịnh ở Phật giáo phương Nam Trung Hoa. Đó là mình nói một chút về cái sự truyền thừa trong lịch sử nhà thiền. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây đó là cái vấn đề của Ngài Bách Trưởng và Ngài Linh Hữu. Hai ông này nối liền với nhau lại thành một mảng để cụ thể cái điều tâm chứng của ông là cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách của chúng ta đang học đây. Thưa đại chúng, là mình khai thác cái cơ duyên ngộ đạo của Ngài Bách Trưởng và Ngài Linh Hữu. Và tôi có một câu đố quý vị là tại sao mình nói vấn đề này? Tại sao mình nói cơ duyên ngộ đạo? Tại sao mình nói dòng do để đi đến cái chỗ là khai thác cơ duyên ngộ đạo của mấy em cụ đó? Tại sao?
Dạ, có ngộ đạo rồi mới làm ra bài cảnh sách.
Đó là một vấn đề thôi. Vấn đề mình muốn chia sẻ nó khác hơn chút nữa. Thưa, mình muốn nói điều này để chứng minh thế này. Nó có hai điều chứng minh về cái cơ duyên ngộ đạo. Thứ nhất là để cho các vị nhìn thấy là cái kho sử liệu của Thiền Tông á, họ chỉ nói cái thời điểm bộc phát của sự ngộ đạo, mà cái quá trình miệt mài công phu tu hành họ không nói. Ví dụ như cái chùa Quan Âm mình mai kia mốt nọ mà cắt thành cái chùa, họ chỉ biết là cái chùa lễ đặt đá ngày đó, hoàn thành ngày đó, thế thôi. Họ không biết cái quá trình phấn đấu bao nhiêu năm trước đó rất là nhọc nhằn, chịu đựng cái sự kỳ thị, đối kháng vân vân của chính quyền, của các tôn giáo quanh quanh và kể cả dân cư vùng này. Thì cái vấn đề ngộ đạo thiền sư ngày xưa cũng như thế. Trong cái kho sử liệu của nhà thiền thì chỉ ghi một cái giai đoạn rất bé nhỏ, giây phút của các ông ngộ đạo, mà không hề nói 10 năm, 20 năm hay là nhiều mấy năm trải qua miệt mài cần khổ tu tập mới có được cái giây phút bừng sáng như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy cái cơ duyên ngộ đạo của người xưa nó cực kỳ khó khăn. Đó là điều thứ nhất trong cái ý nghĩa mình nói về cơ duyên ngộ đạo. Ý thứ hai là gì? Thưa, đây là những cái tấm gương minh chứng để ta có thể làm được cái gì đó cho chính ta. Đời tu của ta nếu không có những cái chuyển biến về đời sống bên trong á, thì thưa các vị, mình không khác với đời sống của người bên ngoài là mấy. Cái chuyển biến ít nhất của người tu là chuyển biến gì? Thưa, mình luyện cuộc đời mình vào Già Lam, tâm thức mình phải khác. Cái đi, cái đứng, cái nói, cười mình phải khác. Tức là tư cách, tác phong, cái tính cách của mình nó phải khác với một người cư sĩ. Và điều này, thưa đại chúng, là trong cái truyền thống nhà thiền rèn người rất là kỹ. Rèn thế nào là kỹ? Ngay những cái bước đầu các vị học tiền ni là đã rèn các vị rồi. Các vị uống một ly nước, các vị bước một bước đi, các vị ăn một miếng ăn, các vị nhìn con người, vân vân. Mọi cái biểu hiện của cử chỉ đời sống ta đều là khả năng có thể nhiếp phục người. Nó đều là thân giáo cả. Ta thử hình dung là một người tu mà không có thân giáo thì chắc chắn ta không làm được điều gì đóng góp cho đạo hết. Mình có khác gì người ta đâu mà có thể giải người ta. Cho nên mình lưu ý đại chúng là thưa các vị là ví dụ như oai nghi, giới hạnh, những cái rất là căn bản, rất là cạn, nó thuộc về phần pháp tướng thôi. Nhưng mà có khi mình phải bỏ một đời đầu tư mới có thể làm được, hoàn thiện cái tính cách của ông thầy tu. Có phải như vậy không? Rõ ràng là điều này nó cần mình phải đầu tư cả thân tâm mình để có thể một đời người hoàn thiện được cái tính cách thầy tu. Có một lần đó, có một thầy khách là một hòa thượng tới chùa tôi. Tôi rót nước tôi mời thôi. Tôi kể chuyện rất là nhỏ để các vị thấy cái tính cách của ông thầy tu mình càng già càng khó. Trẻ thì người ta dạy mình được, nhưng mà tới lúc mình lên làm thượng tọa kể như tôi vậy, ai dám dạy, mít lòng nhau lắm. Nói nhẹ nhẹ cũng không dám nói, đừng nói chuyện chỉ tận mặt mà dạy tôi đâu điều, có phải vậy không? Tôi đón thầy kia, tôi rất là cung kính, và tôi cũng có một cái thói quen được tập tành, đó là khi tôi rót nước tôi mời, tôi rót rất là đàng hoàng, tôi để cái tách trong cái đĩa tôi để rất là đàng hoàng, cẩn trọng. Ông uống xong để xuống, ông để bên này. Rồi mình có thói quen được dạy là cái ly mình phải để ngay chính giữa, sửa cái ly đàng hoàng lại mình rót. Lần thứ hai thỉnh thầy uống, ông uống xong ông cũng để qua bên này. Mình nghĩ thôi muộn, chắc ông chọc mình hay sao ấy. Và rõ ràng là thưa những cái rất là nhỏ trong trong cuộc sống đời thường của người tu, ta phải học. Ta có thói quen là bất cẩn trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nói, trong khi cười, khi làm việc. Và thưa đại chúng là trong già lam mọi việc đều là pháp tu, chứ không cứ gì mình lên chùa tụng kinh mới là pháp tu. Không biết tôi có kể cho các vị nghe chưa, hồi xưa mỗi lần mà tôi cắm hương là tôi bị thầy bổn sư tôi rầy lên rầy xuống. Ông vô ông nhìn ông nói: tâm của con nó còn cong veo lắm á, con cắm cái hương gì con cắm thì nghiêng ngào con bên. Cho nên mỗi lần cắm hương mình cắm rất là cẩn thận, mình phải cắm ngay chính giữa lư hương đàng hoàng. Rồi mình thỉnh chuông cũng bị rầy nữa. Ông nói là cái tâm của con để đâu á, cho nên con đánh tiếng chuông giống người ta bầm bầu vậy đó, bầm mỏ vậy, chứ con không phải đánh mỏ. Và thưa đại chúng là một vài cái ví dụ mình dẫn ra đây để thưa cùng các vị là cả một cái chiều dài của sự thực tập để hoàn thiện cái tính cách người tu nó rất là khó khăn. Huống nữa là mình đầu tư cả thân tâm này cho cái chuyện công phu thiền quán bên trong để có một phút giây ngộ đạo, thưa nó là cả một quá trình đòi hỏi. Ta phải đầu tư tất cả năng lượng của một đời sống tu hành mới có những cái chuyển biến khác thường trong đời sống tâm linh. Bằng không thì ta là người tu thả trôi cuộc đời mình trong đạo. Họ đi thì mình đi, họ ăn thì mình ăn, họ tụng kinh thì mình tụng kinh, chứ ta không thể tiến bộ được. Và cái dòng chảy của sinh tử luân hồi nó đi ngang, nó nhận chìm mình. Cái mình mất một hình hài này, cái mình trở lại, thưa các vị rồi mình cũng lao đao khổ sở nữa. Đó là những cái điều trước khi mình đi vào cái cơ duyên ngộ đạo, mình chia sẻ một chút để các vị thấy. Cái con đường tu, nếu ta thực sự là người ham tu thì thưa, cay cực vô cùng, phấn đấu vô cùng, đổ mồ hôi, trên lưng ướt đẫm mới có khả năng thành đạt được một chút đạo hạnh. Thả trôi con thuyền theo xuôi theo nước dễ mà, phải không? Nhưng mà làm cho con thuyền mình đó ngược nước khó chứ. Tuột xuống núi thưa rất là nhẹ, không tốn công sức bao nhiêu, nhưng mà leo lên đỉnh núi thưa rất là cực. Cũng thế, người tu ta phát nguyện leo lên đỉnh núi chứ không phải là mình đi xuống chân núi. Ngang đây, kiếp này là một con người, cái duyên rất là lớn, cho nên ta mới có khả năng khoác pháp phục Như Lai, tướng đầu tròn vai vuông như Phật. Phước ta trong quá khứ đã có rất là nhiều. Ta đến với đạo, ta đủ lục căn và có đủ trí tuệ thông minh. Thưa, hãy hứa với lòng là ngang đây đi lên, đừng để tuột xuống. Ngang đây đi lên có nghĩa là gì? Thưa, phấn đấu mồ hôi ướt đẫm lưng chứ không có cái chuyện bình thường giản dị mà ta có thể nếm được một chút hương vị của pháp. Quý vị nhớ cho như vậy. Dĩ nhiên là cái cơ duyên ngộ đạo này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong những buổi học Quy Sơn kế tiếp. Nói một chút thôi.
Không, không có mấy lên lục biển. Mấy con muốn đi lên lục biển nghe thêm.
Mới học mấy buổi thấy vậy á. Chứ học chừng 5-10 buổi cái chán òm à. Thưa, cơ duyên ngộ đạo của Ngài Bách Trưởng là thế này. Ngài Hoài Hải này, Ngài xuất gia với Mã Tổ lúc còn bé lắm, làm thị giả cho ông cụ này. Một hôm Mã Tổ chống gậy đi chơi ngoài sườn núi, thì Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, Ngài lò tò làm thị giả đi phía sau. Và khi thấy một bầy le le nó bay ngang qua bầu trời, Mã Tổ hỏi chứ cái bầy le le nó bay đi đâu vậy? Ngài Hoài Hải Ngài nói nó bay mất. Ngài Bách Trưởng Ngài nắm lỗ mũi Ngài dặn một cái, mà lỗ mũi mình như thế này mà ông nắm dặn chéo là vậy thì hỏi chứ đau đến độ nào. Ngài Bách Trưởng Ngài la chết con rồi, thầy làm cho cái lỗ mũi con muốn sứt đi. Ngài Mã Tổ Ngài nói một câu, nói sao ngươi không nói nó bay qua mất. Ngay nơi đó Ngài Hoài Hải Bách Trưởng Hoài Hải Ngài ngộ đạo. Đó là cơ duyên ngộ đạo của ông thầy. Cái thời Ngài Bách Trưởng Ngài giải đạo thì Ngài Linh Hữu cũng lồm cồm đi tới để học đạo học thiền. Và một hôm trời mùa đông rất là lạnh, Bách Trưởng kêu Linh Hữu hãy bưng cái lò lên lấy chút than mồi lại cái bếp lửa. Linh Hữu bưng nói dạ than không còn nữa, tro không à. Cái Ngài Bách Trưởng Ngài chồm xuống Ngài bưng Ngài gấp một cái hạt than nhỏ nhỏ Ngài đưa lên, ngươi nói không có than cái này là cái gì? Ngay lúc đó Ngài Linh Hữu ngộ đạo. Và nếu mà ta không có con mắt thiền quán á, thì ta nói là cái đạo lý phải bươi rất là sâu mới ngộ đạo. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nếu dùng con mắt nhà thiền thì thưa các vị, Ngài Bách Trưởng ngộ đạo, Ngài Linh Hữu ngộ đạo là ngộ đạo cái gì? Thưa, cái chuyện này nó dài dòng lắm, nhưng mà mình hé một chút thế này thôi. Trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa hay trong nhà thiền khai triển cho chúng ta biết một điều là trong cái hình hài ngũ uẩn này ta có cái tâm Phật sáng chói, phải không? Các vị nhớ hình hài ngũ uẩn nó khác với hình hài tứ đại. À, hai từ này mình giải thích cái đã. Mình nghĩ đây là cái lớp học phần lớn là các thầy cô đều là những người trẻ, những danh từ Phật học có khi các vị chưa có âm tường nhiều. Cái từ chúng ta sẽ sử dụng thường đó là hình hài tứ đại, phải không? Rồi hình hài ngũ uẩn. Cái khác nhau của cái này là cái gì? Nó thân tứ đại. Thưa, chỉ cái phần rất cạn của hình hài này là phần vật lý thôi, đất nước lửa gió. Còn nếu nói cái thân ngũ uẩn là gồm cả vật lý và tâm lý trong đây, gọi là hình hài ngũ uẩn. Xin các vị nhớ như vậy. Ngũ uẩn nó gồm có phần sắc, thì sắc uẩn là cái phần thô nhất, nó thuộc về tứ đại. Thọ tưởng hành thức nó thuộc về cái phần tâm lý rất là sâu bên trong, thì ta gọi cái hình hài ngũ uẩn, tức là ta chỉ toàn thể cái con người gồm cả thân và tâm. Ta nói hình hài tứ đại thì ta chỉ nói cái hình hài bằng vật lý thôi, thân thô thôi. Và mình trở lại vấn đề là thưa đại chúng, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trong thiền tông hay trong văn học nguyên thủy đều có một cái nét chung. Đó là gì? Thưa, đó là chỉ ra cho chúng ta biết rằng trong cái hình hài ngũ uẩn này có cái niết bàn thường trụ là một nè, có cái tâm Phật sáng chói là hai nè, hay có nhiều tên như chân tâm, Phật tánh, vân vân. Ta tu hành không có nghĩa là ta thành đạt được cái gì bên ngoài. Tu hành có nghĩa là anh thành Phật nơi chính tự thân của anh. Nếu tu hành mà không nếm được hương vị là quay về nhận ra được cái gì là Phật của chính mình, thế thì thưa đại chúng là cùng kiếp của chuyện tu, ta chỉ lang thang chạy ra ngoài mà thôi. Và thành tựu an lạc niết bàn nghĩa là quay về nhận cho được cái tâm Phật sáng chói trong cái hình hài của quẩn này, gọi đó là thành tựu an lạc và niết bàn. Chứng đạo ngộ đạo cũng có nghĩa là quay về nhận ra được cái gì là cái tâm Phật của chính mình, gọi đó là ngộ đạo và chứng đạo. Tất cả mọi con đường tâm linh của các tôn giáo khác hay của riêng đạo Phật cũng chỉ khai thác một cái con đường đó mà thôi. Cái vấn đề chính của chúng ta là có mặt trong cuộc đời này, cái nỗi sợ lớn nhất của ta là gì? sợ chết, phải không? Ta sợ quanh quanh mọi thứ, nhưng mà cái sợ quan trọng nhất là sợ chết. Tại sao sợ chết? Tại vì mình thấy hình hài này là mình, cho nên mất cái hình hài này rồi thì mình hoảng loạn vô cùng. Thần thức mình nó đi ra khỏi hình hài này, cái nó lật đật kiếm một cái hình hài khác, nó chui vô. Từ cái nỗi sợ chết, từ cái nỗi tham thiết thân, cho nên ta lây quay, ta trở đi trở lại trong kiếp luân hồi. Nếu theo cái con đường của thiền sư khai ngộ, đó là quay lại nhận ra được cái hình hài này không phải là mình, mà mình sâu hơn hình hài. Mình là tâm Phật chói sáng ở bên trong. Và khi mình nhận ra được cái ấy thì mình có sợ cái hình hài này mất không? Thưa, chắc chắn một điều là ta không sợ hình hài này mất. Do vậy, cái chuyện ngộ đạo của người xưa không có nghĩa là cái gì quan trọng cả, mà có nghĩa là quay về nhận ra được bên trong cái hình hài ngũ uẩn này có cái tâm Phật sáng chói, thì gọi đó là người ngộ đạo. Và Ngài Linh Hữu, Ngài Bách Trưởng vân vân đều quay lại nhận ra được cái gì là Phật của chính ông. Ông nhận được cái đó, người xưa gọi là nhận ra ông chủ của chính mình. Và từ đó bắt đầu vào con đường thả trôi mình vào biển Niết Bàn. Và khi mình ngộ đạo được, khi nhận ra được cái gì không sinh không diệt của mình rồi, thì con đường tu mình nó dễ gấp 100 lần. Mình chưa nhận ra được cái gì không sinh không diệt của mình á, thì mình cực nhọc vô cùng. Nhưng mà nhận ra được rồi thì cái con đường của mình đi nó nhẹ hơn vô cùng so với con đường mình chưa thể nhận được tâm Phật của chính mình. Và nói một vòng như thế để trở lại vấn đề Ngài Linh Hữu, Ngài Bách Trưởng, hay một chiều dài của truyền thống thiền tông, chỉ làm mỗi một việc khơi mở được cho anh quay về anh nhận được cái gì là Phật của chính anh. Khi làm được điều này xong rồi thì thưa, việc còn lại là anh là thầy của chính anh. Anh cứ thông minh thế nào đó để anh sống được với cái Phật của anh, thì người đó là người đang trong cái tiến trình tu. Và chuyện tu nó giản dị là làm thế nào mỗi một ngày 24 giờ đồng hồ mà ta sống được cái cách Phật của chính ta, gọi đó là người khéo tu. Còn mình chưa làm được điều này, thưa các vị, dù các vị ba bước một lại, các vị trú dạ lục thời, các vị vẫn là người hướng ra bên ngoài, cuối cùng vẫn chìm trong cái nẻo tử sinh thôi. Nếu ta nhận ra được, ta quay lại sống được với cái tâm Phật của chính mình, thì cái con đường giải thoát nó mở ra rất là mênh mông để chúng ta đi vào rất là dễ. Đó là ý nghĩa của Ngài Linh Hữu và Ngài Bách Trưởng ngộ đạo. Đủ dễ hiểu chưa? Chắc chưa. Chúng ta sẽ có điều kiện, có thì giờ chia sẻ vấn đề này khi đi sâu vào cái bài này. Và thưa đại chúng, là tôi thấy còn mấy phút nữa thôi, cho các vị nghỉ sớm mấy phút. Minh Quang có hỏi gì không?
Chưa thầy, dạ con chưa thầm thầm. Minh Quang nói có nhiều câu hỏi quá mà không biết bắt đầu câu hỏi nào.
Thưa đại chúng, là cái duyên của chúng ta nếu mà lâu bền thì mọi vấn đề nó sẽ mở bung ra từng buổi học. Mình nghĩ là mình giới thiệu rất là bao quát trong những buổi học đầu để các vị có thể đi vào mỗi cái một chút một chút. Thi ca cũng biết một chút, chữ nghĩa cũng biết một chút, lịch sử cũng biết một chút, thiền cũng biết một chút, và những cái ngôn ngữ Phật học mỗi cái cũng biết một chút. Chúng ta có những cái phương tiện cần thiết nắm trong tay, rồi dần dần chúng ta mới đi vào, lần lần nó đi sâu được. Bằng ban đầu mình không có mở rộng chiến trường như thế thì có khi sau này mình rất là lúng túng khi phải gặp phải những cái ngôn ngữ chữ nghĩa. Thực tế thì đối với quý thầy cô trẻ ở đây mình rất là thương. Có cái gì trong bụng mình chia sẻ hết. Và mình cũng có một cái rất là tham lam là thế này. Mình muốn chia sẻ hết những cái điều mình đã từng tu tập, mình đã từng biết. Cho nên quý vị thấy là có khi cả một cái khối lượng về vấn đề mình chia sẻ nó rất là rộng, khó tiếp thu. Có phải vậy không?
Cái cách trình bày của thằng Tân
nghe, nhưng mà có theo kịp,
nghe nhưng mà cái tâm nó mở ra.
Đó là cái vụng về thứ nhất của mình. Cái thứ hai là quý vị đừng nghe Đừng nghe mình nói là những cái thực tập của mình, ví dụ như mình để ly nước rồi đó, rồi quý vị ái nái. Thưa, chúng ta tu hành cả một đời người chứ không phải một ngày một buổi mà có thể hình thành được tính cách của một thầy tu. Cho nên mình sống ở nơi nào cũng thế, mình rất là hài hòa với tập thể đại chúng. Có điều cái may mắn là nếu mình sống một nơi nào đó lâu á, thì tự nhiên quý thầy có điều kiện tiếp xúc với mình nhiều á, cái quý thầy bắt chước, bắt chước cách mình nói, bắt chước cách mình ăn cơm, vân vân. Và mình nghĩ thực tế mà nói thì trong đời này chúng ta tu cũng là cái việc chúng ta bắt chước Đức Phật mà thôi. Cho nên đừng ngại ngần gì khi có những cái vụng về tất yếu của một con người bình thường. Đó là điều mình chia sẻ với các vị. Cảm thấy mình rất là gần chứ không có gì xa lạ cả. Mình cũng rất là phàm tăng. Mình nghĩ cái vai trò của mình là người anh lớn đi trước các vị, có những cái hiểu biết, có những cái đã từng thực tập, mình giúp nhau. Và cái duyên của mình có mặt trên đất nước này, đó Âu cũng là cái duyên để giúp cho những người trẻ. Và có những điều mình chia sẻ rất là chân tình, cho nên quý vị nắm được cái điều gì cũng tốt chứ không sao cả. Chúng ta hứa với nhau rằng cố gắng thực tập để cho một đời tu của mình nó không có phí phạm, nó không có uổng. Mỗi một ngày mình hoàn thiện mình một chút. Ta không thể làm cái ào bất cứ chuyện gì cả. Xây một cái nhà, cắt một cái chùa để dành từng đồng mới trở thành ông tỷ phú cũng thế. Đời tu của mình không thể hoàn thiện cái tính cách của người tu một ngày một bữa, mà nó phải được hoàn thiện từ chút một. Hôm nay mình hứa với lòng mình là mình sửa bước đi, ngày mai mình hứa với lòng mình là mình sửa cái cách của mình nói năng, ngày mai mình sửa cái cách của mình nhìn ngắm, ngày mốt mình sửa cái cách của mình ngồi. Mỗi ngày mình hứa với lòng là cứ mỗi một hơi thở còn thở vào thở ra thì mình phải phát triển đời sống đạo hạnh của mình, đời sống tu tập của mình mỗi một ngày mỗi một thêm. Chỉ cách đó thì mình mới càng ngày càng trở thành thầy tu giỏi được. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình trong đạo, tới cuối cùng thì mình không có chuyển hóa được tâm thức mình bao nhiêu. Đó là vài điều mình chia sẻ để đại chúng ghi nhận và hồi hướng được chưa? Hẹn chiều gặp mặt nói nữa phải không?